Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứ Chúa tôi Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên thơ răng thứ nhất, chương 2, câu 12 đến câu 17 qua chủ đề Cám dỗ trong đời sống. Sứ đồ răng viết: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở trong thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Đó là thơ răng thứ nhất chương 2, câu 15. Xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu, tiếp nhận lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thời giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong thánh ca Giê-xu hằng yêu mến tôi để cùng ca ngợi chúc tôn Chúa.
Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha minh chánh, ơn yêu thương cao sâu Ngài sách thánh ghi tường. mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giê-xu yêu tôi là quý báu phi thường. Giê-xu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giê-xu hằng yêu mến tôi. Lòng thương dẫn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa. Chịu nhục hình trên cây gỗ. Ôi Giê-xu yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài. Giê-xu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giê-xu hằng yêu. Xa chân Chúa, tuy bao phen tôi lưu lạc, Chúa cứ yêu hoài. Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn quá, tôi vui quanh ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài. Giê-xu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giê-xu hằng yêu mến tôi. Lòng thầm nguyện tràn một bài về Cha nhân ái. Khi trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài. Này là bài mà đời đời hoan ca mãi. Ôi sao Giê-xu yêu được kẻ khốn nạn này. Giê-xu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giê-xu hằng yêu.
Xin mỗi chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí và ban cho chúng ta lòng khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận lời Ngài, đồng thời có quyết tâm và năng lực tuân giữ lời Chúa. Sứ đồ Giăng trong thơ Giăng thứ nhất chương 2, câu 12 đến câu 17 ghi như sau: Hỡi các con cái bé mọn ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian, với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, thì còn lại đời đời. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 2. Câu 12 đến câu 17. Kinh Thánh cho biết, con người đã đối diện với cám dỗ từ khởi đầu lịch sử, và cuộc chiến cám dỗ cho đến nay không những vẫn tiếp tục mà ngày càng lan rộng sang mọi lĩnh vực của đời sống, kể cả lĩnh vực tâm linh. Con người nói chung, đặc biệt là Cơ Đốc nhân, là đối tượng tấn công, răng bẫy của Satan và ma quỷ thuộc hạ. Nói cách khác, cuộc sống Cơ Đốc nhân là những cuộc chiến tâm linh tiếp nối liên tục suốt đời để chống lại với quyền lực tối tăm và cả với bản ngã xác thịt, là kẻ nội thù và là đồng minh gian hiểm của Satan. Chúng ta nói đến mục đích cám dỗ. Câu hỏi đầu tiên cần nêu lên là ma quỷ cám dỗ chúng ta với mục đích gì? Trước mắt là để tín nhân phạm tội. Phạm tội là phạm giới răn, làm sai lời Chúa, sống trái ý Chúa, đưa đến hậu quả không thể tránh là phá vỡ tương giao với Chúa. Tác dụng tức khắc của tội là làm rạn nứt tương giao với Chúa, ngăn cách tín nhân với Chúa là đấng tuyệt đối thánh khiết. Bị ngăn cách với Chúa, tín nhân mất sự bảo vệ của Chúa và rơi ngay vào trong vòng kiềm tỏa thảm khốc của ma quỷ. Trong một phương diện, ma quỷ không cần cám dỗ những người đang ở trong xiềng xích của chúng. Những người này vốn đã là nô lệ của chúng rồi, đồng thời là nô lệ của bản ngã sa đọa đã có sẵn khuynh hướng phạm tội, cho nên họ không thể làm gì khác hơn là phạm tội. Vì vậy, đối tượng cám dỗ chính của ma quỷ là Cơ Đốc nhân. Vì Cơ Đốc nhân đã được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm, cho nên ma quỷ sẽ dùng trăm mưu nghìn kế để lừa dối, dụ hoặc, cám dỗ chúng ta phạm tội, để bẫy bắt chúng ta trở lại rơi vào trong xiềng xích của chúng. Bây giờ chúng ta nói đến cuộc chiến chống cám dỗ. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng, chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Đó là Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Thế giới đang ở trong tay ma quỷ. Satan và ma quỷ thuộc hạ đang điều hành thế giới này thông qua các cơ chế kinh tế, chính trị, xã hội và tất cả các lĩnh vực khác với những sách lược tinh vi nhằm bẫy bắt, cột trói con người. Là con dân Chúa, chúng ta đã được Chúa giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm để được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta được sự cứu chuộc, được tha tội. Đó là Côlôse chương 1 câu 13. Sứ đồ Giăng cũng viết, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 5 câu 19. Kinh Thánh cho biết, tất cả mọi người sinh ra trong trần gian đều bị đặt dưới quyền thống trị của ma quỷ. Chỉ những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mới được giải thoát. Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 3 câu 8. Côlôse chương 1 câu 13-14 ghi, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Thực tại đáng sợ về thế giới chúng ta đang sống, đó là ma quỷ đang hành quyền và chúng đang sử dụng những con người chưa được cứu như những nô lệ trung thành để giăng ra vô số quỷ kế trong mọi lĩnh vực để làm thành mọi mưu ác của chúng. Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy những tội phạm kinh khủng đã và đang xảy ra trên thế giới. Có những tội ác ghê rợn ngoài trí tưởng tượng của con người đăng đầy trên báo chí, nhưng cũng có vô số tội lỗi sa đọa xấu xa khác đang âm thầm diễn ra trong bóng tối của tâm trí con người. Không biết thế giới đã bị phó cho ma quỷ, chúng ta sẽ thiếu cảnh giác, sẽ sống nhờn nhơ, sẽ rất khó thoát bẫy mìn cám dỗ ma quỷ giăng đầy trên các lối mòn trần gian. Phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta trong thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 12 đến câu 17 nói đến kế hoạch chống cám dỗ. Trước khi đưa ra mệnh lệnh trong câu 15, chớ yêu thế gian, Sứ đồ Giăng đã có những lời khích lệ trực tiếp cho tín hữu thuộc tất cả các hạng tuổi, từ thiếu nhi, thanh niên và những vị cao niên, hay tín hữu ở tất cả các mức độ thuộc linh, mới tin hay đã trưởng thành. Đây là những người ông bảo rằng họ đã nhờ danh Chúa được tha tội, vì thế họ biết Chúa, có lời Chúa và họ đắc thắng ma quỷ. Hỡi các con bé mọn ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chúng ta thấy dường như ông khen nhóm tín hữu này biết Chúa mạnh mẽ thắng được ma quỷ, và như vậy là không còn gì đáng lo. Nhưng không phải vậy, vì những điều ông viết tiếp trong câu 15 đến câu 17 là những lời khuyên về những cám dỗ những người đã được cứu phải đối diện. Lời khuyên này rất nghiêm trang vì có liên quan đến số phận đời đời. Thế gian, với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Trong bối cảnh của một thế giới đã bị phó cho ma quỷ, nghĩa là ma quỷ đang cầm quyền, đang thực sự điều hành thế giới, chúng ta nghe lại những lời khuyên này như sau. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Mệnh lệnh chớ yêu rất khó vâng theo, nhất là đối với những cái hữu hình đầy quyến rũ trong trần gian, vì khuynh hướng yêu trong bản ngã con người là một xúc cảm mãnh liệt đem lại một thỏa mãn sâu xa về phương diện tình cảm. Yêu và được yêu là nhu cầu tự nhiên mà con người tha thiết hơn hết trong cuộc sống. Tuy nhiên, đối tượng yêu của con người thông thường lại chỉ là những con người và những cái, những điều trong trần gian. Đức Chúa Trời không phải là đối tượng yêu của con người, nhất là những người chưa được cứu. Đối với người tin Chúa, yêu Chúa cũng không dễ mà đòi hỏi một quá trình cần nhiều kiên trì với tinh thần chấp nhận gian khổ. Trước hết chúng ta cần xác định thế gian là gì. Chúng ta cần biết rằng mệnh lệnh trong câu 15 phá vỡ chiến lược quỷ quyệt thâm độc nhất của ma quỷ là dụ hoặc con cái Chúa yêu thế gian và những cái đầy tính cách trần tục. Quan điểm của trần gian, triết lý trần gian, sự khôn ngoan của trần gian, những giá trị trần gian, lối sống trần gian. Đây là những ý niệm trừu tượng nhưng lại có khả năng đưa đường dẫn lối con người. Thí dụ như quan điểm của trần gian về cuộc sống, coi cái chính yếu của con người là 70-80 năm sống trên trần gian và gạt bỏ mọi ý tưởng về đời sau, về linh hồn, cho là viển vông không thực tế. Cho nên hậu quả là con người sẽ tập trung mọi nỗ lực vun sới xây đắp cuộc sống tạm mà coi nhẹ hay hoàn toàn sao lãng các giá trị tâm linh, thậm chí phủ nhận sự hiện hữu của linh hồn vĩnh cửu. Trong thực tế, Cơ Đốc nhân biệt riêng ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa là chuyện rất khó. Dành tối thứ tư đi cầu nguyện cũng là chuyện không nghĩ tới. Sẵn sàng cho con ở nhà học bài hơn là nhắc con đi thờ phượng Chúa. Chúng ta đã quá quen với các tiêu chuẩn và giá trị trần gian, cho nên sống và cư xử như người thế gian đối với Cơ Đốc nhân nhiều khi là việc đương nhiên mà không thấy là chúng ta đang yêu thế gian. Khi yêu thế gian, chúng ta sẽ đương nhiên chấp nhận quan điểm của trần gian và bước kế tiếp là sẽ sống theo quan điểm của trần gian một cách tự nhiên và tự nguyện, khó có gì lay chuyển nổi. Thế gian nói ở đây không phải là thế giới hữu hình vô tri giác, cũng không phải là loài người trong trần gian như hàm ý trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16, nhưng ám chỉ toàn thể cơ chế vận hành của trần gian do ma quỷ tác động qua những con người hư vong với bản ngã suy đồi. Trong Ê-phê-sô chương 6 câu 12 phần B, Sứ đồ Phao-lô mô tả cơ chế đó là chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối. Chính trong cái cơ chế suy đồi chống nghịch với thẩm quyền và giới gian của Chúa như thế, Cơ Đốc nhân cần thận trọng cảnh giác, vì nếu không sẽ bị thương vong. Chúng ta cần xem mệnh lệnh này trong cả câu 15, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Đã thiết định bối cảnh thế giới chúng ta đang sống là một bãi chiến trường. Bây giờ, chúng ta sẽ nói đến những cám dỗ cơ đốc nhân phải đối diện trong hành trình theo Chúa. Trong câu 16, Sứ Đồ Giăng nói đến sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Tự thân, đó là những thứ con người ham muốn một cách tự nhiên. Cám dỗ một người làm một điều anh ta không thích rất khó, nhưng cám dỗ anh ta làm điều trái phép mà anh ta thích thì lại vô cùng dễ dàng, và đó là những cái bẫy rất nhạy. Cơ đốc nhân thường bị cám dỗ ở những lĩnh vực nào? Như đã nói, mục đích cám dỗ là để cho con người phạm tội để bị cách ly với Chúa. Khi nói đến cám dỗ, chúng ta thường nghĩ ngay đến một số lĩnh vực tiêu biểu như tình dục, tiền bạc, lạc thú, danh vọng. Như Giăng đã đề cập trong câu 16, sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Tuy nhiên, lời khuyên chính là trong câu 15, chớ yêu thế gian. Câu 16-17 chỉ là những câu diễn giải. Cái bẫy nguy hiểm nhất được nêu lên là trong câu 15. Trong thực tế, cái bẫy nguy hiểm thường rất tinh vi, ngụy trang rất khéo để không bị nhận diện. Cám dỗ đáng sợ nhất và cũng thông thường nhất đối với cơ đốc nhân không phải là trong lĩnh vực tình dục, tiền bạc, lạc thú hay danh vọng vì tương đối dễ nhận diện, nhưng là những cám dỗ ở ngay trong lĩnh vực tin kính Chúa. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở trong thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì lòng kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Sở dĩ cám dỗ yêu thế gian nguy hiểm, vì nó làm suy giảm lòng tin kính Chúa, vì nó đụng đến giới gian thứ nhất, đụng đến mối tương giao thâm sâu nhất của một người với Chúa. Yêu thế gian, yêu các vật trong thế gian, thì lòng kính mến Chúa không còn. Ai có thể chấp nhận một tình yêu bị san sẻ? Có bao giờ chúng ta dừng lại và suy nghĩ đến điều này không? Có lẽ chúng ta không suy nghĩ, nhưng chúng ta đã để tình trạng này xảy ra khá thường xuyên. Trong lòng cơ đốc nhân hôm nay, Chúa không luôn luôn được dành cho vị trí ưu tiên đứng đầu nữa. Ma quỷ chỉ mong có thế. Nó không cám dỗ chúng ta bỏ Chúa vì nó không làm nổi, nhưng cám dỗ chúng ta để Chúa ở ưu tiên số 2, số 3 hay càng thấp hơn nữa. Điều đầu tiên một tân tín hữu làm sau khi tin Chúa là gì? Bỏ thờ hình tượng, quay lại tôn thờ Đức Chúa Trời. Thờ phượng Chúa là thể hiện rõ nhất của lòng tin kính Chúa và là điều một người tin Chúa thật phải có. Tin Chúa mà không thờ phượng Chúa thì có phải là tin Chúa thật không? Thế mà bỏ thờ phượng Chúa lại là điều thường xuyên xảy ra cho một số giáo hữu, dù rằng đã có lời cảnh cáo chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Cám dỗ bỏ thờ phượng Chúa là một cám dỗ nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Người bén nhạy đối với sự thờ phượng Chúa thường là mục sư, chứ không phải là tín hữu. Tại sao? Vì ông thấy tầm quan trọng của sự thờ phượng Chúa trong đời sống người tin Chúa. Đây là khởi điểm của mọi sa sút và sa ngã. Thư Hy Bá chương 13 câu 17 đề cập đến trách nhiệm này của người chăn bầy. Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Chúng ta nên thay đổi cách nói, đừng nói đi nhóm hay đi nhà thờ, nhưng hãy nói đi thờ phượng Chúa, nghĩa là hôm nào không đi, có nghĩa là không đi thờ phượng Chúa, để ở nhà làm một chuyện gì đó. Chuyện bận rộn đó được coi là quan trọng hơn sự thờ phượng Chúa. Chúa đã bị gạt sang một bên, đã xuống hàng thứ yếu do quyết định của chúng ta trong việc thờ phượng, dù chúng ta có ý thức hay không. Thật ra có nhiều tín hữu không bao giờ bỏ thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật, nhưng sự thờ phượng Chúa chỉ là chiếu lệ. Một mục sư thường nói về việc đi thờ phượng Chúa của tín hữu trong hội thánh ông, bảo rằng thà Chúa Nhật họ đi câu cá mà nghĩ đến Chúa, còn hơn là đến nhà thờ mà nghĩ đến chuyện câu cá. Như vậy lĩnh vực cám dỗ ma quỷ tập trung tấn công, răng bẫy nhiều hơn hết là đời sống tin kính Chúa. Tất cả những cám dỗ trong các lĩnh vực khác, tình dục, tiền bạc, lạc thú hay danh vọng, cũng chỉ có mục đích cuối cùng là làm suy yếu lòng tin kính Chúa. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. chẳng ở trong người ấy. Như vậy, mối quan tâm hàng đầu của mỗi chúng ta phải tập trung vào là lòng kính mến Chúa. Chúng ta phải cảnh giác đối với những cám dỗ liên quan đến điều quan trọng nhất, lòng tôn kính và yêu mến Chúa, thể hiện qua sự thờ phượng Chúa, giờ tĩnh nguyện, buổi nhóm cầu nguyện, v.v. Đối với đời sống hôn nhân, cám dỗ đáng sợ nhất là gì? Đó là tà dâm. Cũng vậy, đối với tương giao với Chúa, tội nặng nhất là tà dâm thuộc linh. Đây là một loại cám dỗ cổ điển nhưng rất hữu hiệu. Có thể nói tất cả những điều làm suy giảm lòng tin kính Chúa trong chúng ta đều là những cám dỗ nguy hiểm. Bức thư Đức Thánh Linh viết cho Hội Thánh Ê-phê-sô, lời trách và cảnh cáo trang nghiêm là họ đã bỏ lòng kính mến ban đầu, và lời khuyên là hãy nhớ lại đã sa sút từ đâu. Đó là Khải Huyền chương 2, câu 4, câu 5. Ma quỷ sẽ cám dỗ như thế nào đó để lòng kính mến Chúa giảm dần, biến chất rồi biến mất. Phương thức của nó là kích động và gia tăng lòng yêu thế gian và yêu các vật trong thế gian. Yêu thế gian mỗi ngày nhiều hơn một chút, quan tâm hơn, dành thêm thì giờ cho việc kiếm tiền, tiêu tiền, đi chơi v.v. Và tất nhiên, phải bớt giờ đọc kinh thánh, bớt cầu nguyện. Cám dỗ bằng tiến trình tiệm tiến là phương thức cám dỗ hữu hiệu hơn cả. Tiến trình sa sút trong đời sống tâm linh càng tiệm tiến, càng khó nhận ra và càng chắc thành công. C.S. Lewis dùng hình ảnh một người lái xe xuống một con dốc thoai thoải, gió mát hiu hiu, trên đường không có cột cây số, cũng không có bảng chỉ đường, khiến cho người đổ dốc hoàn toàn không biết mình đang xuống dốc. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con, trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong sự cảm hóa thiêng liêng của Đức Thánh Linh, chúng con hướng chọn cả tâm trí và cả con người lên ba ngôi Đức Chúa Trời để tôn thờ và cảm tạ Cha đã ban ân sủng cứu rỗi chúng con, để chúng con được đặc ân tôn thờ Cha trong thời giờ vừa qua. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ lời Ngài trong lòng, trong trí, để chúng con cẩn thận canh giữ linh hồn và cả đời sống tin kính, giúp chúng con nhận diện và đắc thắng mọi mưu kế cám dỗ của quỷ dữ, khiến chúng con trở lòng yêu thế gian mà suy giảm lòng tôn kính Chúa. Cầu xin Đức Thánh Linh ngày đêm thôi thúc chúng con suy gẫm lời Chúa, để trong từng bước trong hành trình trần gian, chúng con mỗi ngày càng gần Chúa hơn và càng yêu Chúa hơn. Đồng thời, mọi quan tâm và ham muốn trong chúng con đối với trần gian cũng cứ ngày càng phai nhạt dần, đến độ tiêu tan, biến mất. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.